Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay mới chỉ là mùng 4 Tết, nhưng mà báo chí đưa tin rằng đã có hơn 200 người chết và hơn 400 người bị thương vì tai nạn giao thông trong dịp Tết này. Năm nào người ta cũng cảnh báo, năm nào người ta cũng kêu gọi là Tết nhất nhậu nhẹt vừa phải, đừng để say xỉn rồi ra đường lái xe gây tai nạn. Ấy thế mà năm nào cũng có vài trăm người chết như thế. Tại sao vậy? Người ta không vượt qua được cái cám dỗ ăn uống nhậu nhẹt. Người ta không vượt qua được cái hấp dẫn của rượu chè, cũng như nhiều thứ khác nữa. Cờ bạc đủ mọi hình thức chẳng hạn, người ta không vượt qua được cái cám dỗ của cái máu đỏ đen ở trong người chúng ta. Và vì thế chúng ta thấy khi không vượt qua được những cơn cám dỗ như thế, biến mình thành nô lệ và sau đó biến mình thành những kẻ gây ra tội lỗi và có khi là tội ác nữa. Cách đây mấy ngày tôi đi ngoài đường, tự nhiên có một cái gì đó húc đằng sau cái xe của tôi. Tôi dừng lại thì một anh thanh niên lái xe gắn máy, anh ấy chửi luôn. Anh nói: ông đi cái kiểu gì mà ông ép người ta như vậy? Tôi nhìn thì thôi, thấy anh ấy có vẻ xỉn rồi, cho nên tôi chỉ nói rằng: thôi cho tôi xin lỗi, nhưng anh lái xe cẩn thận nhé. Chúng ta thấy ít nhất đó là một câu chửi rất vô lý, còn nặng hơn đó là gây tai nạn chết người. Cờ bạc cũng thế, trong dịp Tết này có những người làm cho vợ con ở nhà phải lo lắng, cha mẹ cũng lo lắng đợi chờ, đi đánh bài đánh bạc thâu đêm suốt sáng, nợ nần tùm lum. Đấy là những cơn cám dỗ và nhiều thứ khác nữa ở trong cuộc sống của chúng ta mà nhiều khi chúng ta không vượt qua được. Tin mừng hôm nay kể với chúng ta Chúa Giêsu như thế nào: 40 ngày nhịn đói nhịn khát ở giữa nơi hoang địa, có nghĩa là nơi khô cằn, nơi sỏi đá, nơi của sự chết, nơi của dã thú, nơi nóng rát, nơi không có nước uống, không có cái gì để ăn. Và như thế thì Chúa Giêsu, nếu mà có cơn cám dỗ về bánh ăn hay nước uống, hay là để đáp ứng lại những cái nhu cầu rất là chính đáng đó, người có quyền để mà ăn để mà uống chứ. Nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta nghe ở trong các tin mừng khác, khi ma quỷ nó nói biến đá thành bánh mà ăn đi, Chúa không làm, không làm, không bao giờ làm. Bởi vì cái bề ngoài đó, xem ra đó, nó rất là chính đáng, nhưng bên trong đó, nó là sự xúi dục của ma quỷ. Và vì thế Chúa Giêsu không bao giờ làm những chuyện như vậy. Chúng ta có khi những cái mà rõ ràng bên ngoài nó là không nên, không phải, ấy thế mà mình vẫn cứ làm. Thánh Phaolô kinh nghiệm điều này rất rõ: điều tôi muốn làm thì tôi không làm, mà điều tôi không muốn làm tôi lại cứ làm. Muốn là muốn điều tốt, nhưng mà lại cứ làm điều xấu. Thế thì mùa chay đến với chúng ta là một cơ hội, là một dịp để cho chúng ta nhìn lại con người của mình, chúng ta nhìn lại đời sống của mình, chúng ta nhìn lại những cơn cám dỗ mà mình cứ gặp và có rất nhiều khi mình đã xa trước cám dỗ và đưa đến mình trở thành những người tội lỗi, hay gây ra tội lỗi, hay gây ra những cái hậu quả có khi rất là đau lòng vì tội lỗi của mình cho anh chị em. Cuối bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ngày thứ tư lễ tro, chúng ta cúi đầu xuống để lãnh một chút tro ở trên đầu, và vị linh mục có thể đọc một trong hai câu: hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro, hoặc là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Rất là ý nghĩa trong ngày đầu tiên của mùa chay ấy. Chúng ta là cát bụi, chúng ta là tro bụi hèn yếu vô cùng, mỏng manh vô cùng, dễ tan nát vô cùng. Và vì thế chúng ta cần nghe lời của Chúa, sám hối và tin vào tin mừng. Ở trong mùa chay này có nghĩa là nhìn lại cái con người đầy giới hạn, yếu đuối và đầy những cám dỗ của mình, để mình quay lại với sức mạnh của Chúa ở nơi tin mừng của Chúa. Như hôm nay này, chúng ta đọc tin mừng và chúng ta thấy Chúa Giêsu trở thành sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta có thể vượt thắng những cái cám dỗ, vượt thắng những cái yếu hèn, vượt thắng những cái sự níu kéo bày vẽ của thế gian, của ma quỷ dưới rất nhiều hình thức. Chúng ta nghe ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sách Sáng Thế nói đến nạn hồng thủy, và sau nạn hồng thủy chỉ có 8 người trong gia đình ông Noê sống sót mà thôi. Chúa thì Chúa thương loài người, mà Chúa để cho còn có một nhân loại tiếp nối nhờ 8 người trong một gia đình công chính này. Còn tất cả cái nhân loại lúc bấy giờ đó, sách Sáng Thế nói rằng tội lỗi ngày càng gia tăng, và hậu quả của tội lỗi là sự hủy diệt của hồng thủy. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tội lỗi nó đưa đến những hậu quả ghê gớm vô cùng, và sự công chính hay là sống công chính đem đến hoa trái của nó là sự giải thoát. Chúng ta chắc ai cũng có kinh nghiệm về tội lỗi nơi bản thân mình và tội lỗi nơi người khác gây ra những hậu quả mà mình phải lĩnh chịu. Chúa thương và Chúa cứu cái nhân loại đó nhờ gia đình công chính, để rồi tiếp tục có một nhân loại đã được thanh tẩy. Thánh Phêrô cũng nhắc lại điều đó ở trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe, và nói với chúng ta cái hình bóng của cái con tàu ông Noê hay gia đình của ông Noê đó, nó là hình bóng của bí tích thanh tẩy mà chúng ta đã được cứu nhờ bí tích này. Chúng ta được cứu nhờ Chúa Giêsu chết và sống lại. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Giáo Hoàng nhắc đến một cái nguy cơ của thời đại bây giờ mà người gọi là một sự thờ ơ mang tính toàn cầu. Có nghĩa là cái sự thờ ơ đó, sự lãnh đạm, cái sự hờ hững của con người ngày nay, nó không phải chỉ ở một vài nơi nào đó, mà nó mang tính toàn cầu, hay là nó bị toàn cầu hóa. Chúng ta có thể nói đấy là cơn cám dỗ rất lớn. Bây giờ tôi quay lại với cái chuyện lúc đầu bài chia sẻ, tôi nói thí dụ như mình ăn uống nhậu nhẹt xỉn rồi, mình cứ lái xe ở trên đường, mình gây tai nạn, đấy chính là mình đang thờ ơ với sự an toàn của người khác và của chính mình nữa. Mình chỉ biết mình thôi, ăn nhậu cho đã đời, và chỉ biết mình thôi, cứ nhất quyết lái xe trong tình trạng loạn choạng như vậy, thờ ơ với mạng sống của người khác, thờ ơ với gia đình của mình, những người sẽ phải lãnh chịu cái hậu quả nếu như mình gây ra một tai họa. Cờ bạc cũng vậy, cái cám dỗ của cờ bạc, cái máu đỏ đen, nó làm cho mình cũng trở thành cái người gây ra tội và gây ra tai họa. Có khi tán gia bại sản, có khi làm mất tất cả những cái gì mà gia đình mình đã ki cóp làm ăn, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Chỉ trong một vài ngày Tết, đội nón ra đi hết. Đấy là mình đang thờ ơ với những nỗi lo toan của những người thân yêu của mình trong gia đình. Và chúng ta thấy cái sự thờ ơ đấy, Đức Giáo Hoàng nhắc cho chúng ta như một cơn cám dỗ rất lớn của thời đại hôm nay. Và đặc biệt với chúng ta, những người đang sống trong những ngày Tết này. Chúng ta biết thứ tư lễ cho vừa rồi nhằm ngày 30 Tết, cho nên chỉ cử hành lễ cho mà không ăn chay kiêng thịt. Hội Thánh là mẹ biết con người của chúng ta, con cái của mình yếu đuối và giới hạn, cho nên đã rời việc ăn chay kiêng thịt sang thứ sáu tới. Bởi vì sao? Bởi vì nếu cứ ăn chay và kiêng thịt vào thứ tư lễ cho, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không vượt qua được cái cơn cám dỗ của 30 Tết. Chắc chắn như vậy. Người ta có khi ăn Tết từ mười mấy cơ. Mười mấy đã gọi là mười mấy Tết rồi, 20 Tết rồi, 22 Tết, 23 Tết, Tết dài dài. Và khó mà vượt qua được cái cơn cám dỗ ấy. Ấy thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, vẫn có những người có thể noi gương Chúa Giêsu, vẫn có những người sống theo cái sức mạnh của Chúa Giêsu để mà không bị rơi vào những cơn cám dỗ, đặc biệt trong dịp Tết này. Đúng ngày thứ tư lễ cho, tôi cử hành lễ cho ở một nơi kia. Sau đó có một em sinh viên đến hỏi tôi: thưa cha, Việt Nam mình rời việc ăn chay kiêng thịt sang mùng 9 Tết, nhưng mà hôm nay 30 Tết cử hành lễ cho, con có được ăn chay kiêng thịt hôm nay không? Chắc nghe hỏi như vậy có nhiều người bật ngửa. Tôi cũng rất ngạc nhiên, tôi bảo trời ơi, rời ăn chay mà sao con lại muốn ăn chay hôm nay? Và anh sinh viên đó nói rằng: vì con thấy cử hành lễ cho mà không ăn chay kiêng thịt nó thiếu cái gì á, nó không trọn vẹn. Cho nên con hỏi là nếu được ăn chay hôm nay thì con sẽ ăn chay kiêng thịt đúng ngày. Tôi bảo được quá đi chứ, con như vậy là rất cừ, con có thể ăn chay kiêng thịt 30 Tết. Và tôi hỏi tiếp: thế mùng 9 Tết thì con có ăn chay kiêng thịt nữa không? Và bạn sinh viên đó nói: có chứ cha, hôm đó con sẽ ăn chay kiêng thịt cùng với tất cả những người Công giáo Việt Nam khác. Thưa quý bà và anh chị em, có những người như vậy, có những bạn trẻ như vậy, tức là có thể vượt lên được những cái cơn cám dỗ thường tình. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta về sự thờ ơ, mà tôi thấy ở Việt Nam chúng ta rất nhiều những chuyện đó, rất nhiều những chuyện như thế. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cái gì người ta cũng thích gọi là pro, hay là người ta thích show, cái gì cũng vậy. Rất nhiều người thích như vậy. Mà pro với show là cái gì? Là cái tôi của mình, là cái bản thân của mình, là cái mặt của mình. Và khi đó Có khi mình quên những người khác, tức là vị kỷ, tức là ích kỷ, tức là chỉ biết mình thôi, còn những người khác chỉ như cái phông, cái nền cho mình nổi lên. Hoặc là mặc kệ người ta, chúng ta cứ lên trên mạng, chúng ta cứ lên trên Facebook mà xem đầy rẫy những chuyện như vậy, nhiều khi rất lố lăng, rất là lố bịch. Chẳng hạn như có một ngôi sao ở Việt Nam lên đã khoe rằng mới ngày đầu năm mà mình đã nhận được một cái gói lộc xuân nguyên cả một cọc tiền to như cục gạch, khoe của như vậy. Khi mà pro, khi mà sâu như vậy đó, tức là người ta thờ ơ với lại những anh chị em của mình. Người ta không đồng cảm, người ta không chia sẻ được, không muốn chứ không phải là không được, không muốn. Chúng ta bước vào mùa chay, và hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta. Xin cho chúng ta có một thời gian này thật là đặc biệt. Và đặc biệt xin kính mời quý ông bà anh chị em nghe hay là đọc cái sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Giáo Hoàng. Và đặc biệt nữa là xin làm chỉ để chúng ta chỉ để ý đến một cái điều một ngài nói, đó chính là cái cám dỗ rất lớn về sự thờ ơ mang tính toàn cầu hóa. Để chúng ta sống, chúng ta không thờ ơ với Chúa, những lời mời gọi của Chúa trong mùa chay này, để quay về với ngài, để tin vào tin mừng, để sám hối, để hoán cải, để canh tân. Và chúng ta cũng không thờ ơ với những lời của Hội Thánh cũng mời gọi như thế. Chúng ta cũng không thờ ơ với anh chị em của mình, bởi mùa chay là cái mùa mà để người ta chia sẻ, sống bác ái quảng đại, làm phúc. Và khi mà chúng ta sống được những ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình cao thượng, tâm hồn mình trong sáng, tâm hồn mình thanh thoát, tâm hồn mình có được một sức mạnh thiêng liêng để mình không rơi vào những cám dỗ muôn hình vạn trạng. Mình vượt thắng được những cái níu kéo của ma quỷ, của tội lỗi. Và tâm hồn mình sẽ sáng lên cái dung mạo của Chúa Giêsu đấng chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. Amen.